Công Trương Long là một danh gia học phái của nước Triệu. Ông ta có rất nhiều là học trò, và cái tính của ông ta thì hay thích tuyển mộ những người có tài năng, nên ông ta thường tuyên bố rằng là nếu mà một người không có một cái khả năng hay tài cán nào thì không có thể nào cùng với tôi giao du được. Thì một bữa có một người ăn mặc hết sức là lam lũ tới tìm Công Tôn Long mà xin làm học trò, và Công Tôn Long hỏi về chi anh có cái khả năng gì không, để nó nói rằng là tôi chỉ có cái khả năng là la to thôi. Công Tôn Long mới quay nhìn tất cả hàng ngũ đệ tử xung quanh mình và hỏi: ở trong mấy ông có người nào mà la to giỏi không? Thì tất cả đệ tử đều tự nhìn nhau dò xét và đồng đáp rằng dạ không. Công Tôn Long thấy vậy thì rất là sảng khoái mà đáp: thông nhận vô, ký tên vô, từ nay trở đi hắn là học trò của ta. Rồi chẳng có bao lâu thì Công Tôn Long đi du thuyết ở nước Yến. Thì khi đi ngang qua sông Hoàng Hà, bây giờ á, con sông nó to rộng lớn quá, khói sóng nó cuồn cuộn, mây mờ nó che phủ, chỉ nhìn thấy xa xa bờ bên kia có một chiếc ghe đang còn đậu. Thì bây giờ Công Tôn Long mới quay lại nói với cái anh mà giỏi la, gọi là: anh có cái nghề la phải không? Bây giờ anh giỏi, anh kêu cái thuyền nó qua đây. Thì anh kia mới bụng tay thành loa, kê trên miệng mà la lớn. Thì tiếng la của anh này nó giống như là tiếng hồng trung vậy, nó vang lên trên cả mây, nó dội qua, luồn qua tất cả những cái khói nước đó mà đến tận con thuyền. Rồi thì kết cục rằng là thầy trò Công Tôn Long có thuyền băng qua sông Hoàng. Đó là chuyện của Công Tôn Long. Chuyện thứ hai đó là chuyện của một danh tướng của nước Sở là Tử Pháp. Cũng vậy, cũng thích kết nạp những người có khả năng. Thì một bữa nghe môn hạ vô báo lại rằng là ở ngoài cửa có một gã tới xin làm thuộc hạ của ngài, mà gã này nói rằng là có cái khả năng ăn trộm. Thì Tư Phát mới nghe thì lật đật chạy ra, mà chưa kịp nghĩa là tề chỉnh y phục với lại mũ nón, mà vội vã ra thi lễ chào một cách gọi rằng rất ư là lễ phép cung kính, khiến cho những kẻ tà hữu hai bên phải hỏi rằng đây chỉ là một tên ăn trộm thôi, mà cớ gì mà ngài phải đối xử với hắn một cách cung kính như vậy. Thì Tư Phát bảo rằng là điều này mấy ông có biết được đâu. Thì chẳng bao lâu sau, Tề Quốc xuất binh công đả nước Sở, và Tư Phát làm thống lãnh quân đội của Sở kháng cự, nhưng mà đánh 3 trận thua cả 3. Thành ra các quan ở trong triều đình bối rối, không biết cách nào để mà ngăn chặn được cái thế lực của quân Tề. Thì bây giờ cái gã trộm này mới thưa với Tư Phát và tôi có một chút tài cán, xin tình nguyện vì ngài đó mà thi thố. Thì Tử Phát nói được rồi, và anh chàng này đêm hôm đó lẻn vào doanh trại của nước Tề và đến ngay thẳng vào cái doanh trại của chủ soái của nước Tề, trộm luôn cái màn đem về để đưa cho Tử Phát. Tử Phát ngày mai sai sứ giả đem qua dinh của quân đội Tề trả lại, nói là binh sĩ tôi nó đi đốn củi, nó bắt gặp cái màn của ông này, nó lượm đem trả. Mà tướng Tề đã giật mình rồi, bởi vì mình đâu có đem vô rừng đâu mà rơi trong rừng. Một chuyện mà hắn biết rằng là màn của mình, chứng tỏ là hắn ăn cắp, thành ra mới biết là màn của mình chứ. Thành ra tướng Tề một cái sợ đó. Hôm sau anh này lẻn vào ăn cắp luôn cái gối, đem về đưa Tử Phát lại trả cái gối, mà nói là từ tôi lượm được cái gối của ông nữa, anh ta trả lại cho ông này đó. Hôm sau nữa đó, anh ăn trộm này lẻn vào ăn cắp cái châm cài tóc của tướng Tề, rồi thì Tư Phát lại trả nữa lần thứ ba, và tướng Tề lần này thất kinh mà kỳ sau chắc nó ăn trộm cái đầu tôi quá. Mau mau đi về chứ chần chờ là chắc là nó trộm cái đầu tôi, nó trả lại cũng chế rồi. Thành ra lật đật là rút quân liền nhá, thành ra chẳng cần đánh nữa đó, thua 3 trận mà ăn cắp 3 đêm chiến thắng, quân Tề phải rút lui. Thì ở đây nói lên cái vấn đề như thế nào đó, thì nãy giờ tâm tàng là thực sự ra dưới mắt của một người có trí tuệ hay là một người bậc thánh nhân đó, không có một cái gì ở trên đời này thực sự rằng là ác hết đó. Bởi vì mọi cái ác đó, đều là phương tiện thiện xảo để có thể biến nó trở thành một cái công cụ được hết trơn. Nhưng mà dĩ nhiên cái người mà biết sử dụng tất cả những cái ác đó mà hoàn thành được những cái mà thiện sự á, thì phải biết là những cái người đó đó là bậc gọi rằng là có trí rỗng hơn người, hoặc là có trí tuệ. Thành ra phải cỡ như là Công Tôn Long hay là cỡ như rằng Tử Phát đó, mới khéo đến độ như vậy. Thành ra mình mới biết là ngay đối với Phật pháp cũng vậy đó. Thành ra Phật pháp bảo là nhất thiết pháp giai thì pháp nào cũng có thể trở thành phương tiện để độ sinh hết. Thành ra trả lại gì với lại tất cả những cái thị hiện mà đối với lại thế gian nó thì có vẻ là nghịch đó, tức là gọi là nghịch hạnh á, nhưng mà Bồ Tát vẫn sẵn sàng sử dụng nghịch hạnh để độ sinh như thường. Thành ra một vị đại y vương cỡ như Đức Phật đó, thì không cái gì không phải là pháp độ sinh hết, và Đức Phật không kỳ một cái gì hết. Thành ra gọi là pháp vương hay là pháp tự tại. Tự tại đó là thay cho chữ vương, lại vương mới tự tại. Thành ra đối với lại Đức Phật thì nhất thiết pháp đều rằng là Phật pháp hết, đều là pháp độ người. Thành ra Phật không kỳ pháp nào. Thành ra tu hành phải đến cái mức như vậy, đến cái mức tự tại không kỳ, mà cái gì cũng có thể trở thành pháp độ sinh. Chứ không phải tu hành là kỳ đủ thứ mà lại còn khoe khoang là mình hay kỳ như thế đó, là chứng tỏ mình là người biết tu đó. Mà tu hành mà chẳng hạn như là Từ Phát mà xài một thằng ăn trộm, không có ai có thể tưởng tượng được, mà lại còn cung kính lật đật như vậy. Mà Từ Phát nói đó là cái chỗ mà mấy ông không hiểu được, không biết được. Nhưng tôi bảo tại sao mà tướng quân mà có thể mà cung kính trọng đái một cái tên ăn trộm vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì Tử Phát biết sử dụng ăn trộm nó vào cái vấn đề rằng là cứu nước đó. Mà giải quyết chiến tranh mà cứu nước. Mà cũng cái khôn của Tử Phát là ở những cái điểm. Thứ nhất biết dùng ăn trộm đó. Mà cái thứ hai biết cách đối xử với lại tề binh. Thành ra tự động làm cho tướng tề phải hoảng sợ. Tại tướng tề bảo trời đất, cái châm cài tóc mình nó cũng trôm, cái gối của mình nó cũng trông, cái màn của mình nó cũng trông, thì nó trông cái đầu của mình mấy hồi. Mà lần thứ tư chắc nó trông tới cái đầu, tại vì trông tới cái chân rồi đó, thì là chắc giờ đây tới cái cổ quá à. Thành ra tướng tề phải thất kinh rồi. Thành ra bất chiến tự nhiên thành, quân tề phải rút. Đó là cái khôn của Tử Phát sử dụng người ở trong nhiều cái vấn đề. Thành ra biết rằng là một người mà biết sử dụng toàn bộ các pháp á, hay là toàn bộ các người á, toàn bộ các nghề á, đó là cái bậc đại trí đó, và bậc khôn ngoan mà không khinh bỉ, mà đều biết rằng là không có nghề gì khinh bỉ, không có cái gì thực sự là tà, chỉ có tâm tà thôi, còn không có cái gì là tà hết đó. Còn tâm chính đó, thì tất cả những cái đó chính đó. Thì giống như rằng mình học rồi đó, thế mà tà pháp mà người chính nói á, thì tà pháp thành chính. Chính pháp mà người tà nói đó, thì chính pháp thành tà. Thành ra thánh kinh mà rơi vào tay Lucifer thì thánh kinh cũng trở nên thành độc địa. Phật pháp mà rơi vào tay của mấy người mà tà mạng á, thì Phật pháp nó cũng trở thành một cái thế giới để mà nuôi dưỡng tà mạng, và không có phải giải thoát được. Thì Đức Phật nói Phật pháp đồng thời là một bát thuốc độc, mà cũng là một chén cam lồ. Anh ở đây mình nhìn thấy cái tài năng của Công Tôn Long mới lại của Tử Phát. Và Công Tôn Long chỉ có một anh mà hét cho to thôi mà nuôi. Còn bình thường thì mà hét to nuôi làm gì, tống cổ ấy. Đó. Đó mà Công Tôn Long quay của đệ tử mà là mấy ông có người nào hét lớn rồi không? Không, rồi, ghi tên này vô. Đó. Có nghĩa là tài là bình đẳng, là nuôi hết bất cứ tài đó là gì, mà sẽ có lúc dụng, sẽ có lúc phải cần. Và những cái đó là chỉ có Công Tôn Long hay là Tử Phát hiểu và hành được thôi. Thành ra Công Tôn Long với Tử Phát có những lúc thành công bất ngờ nhờ vào những cái mà mình không coi thường đó. Nhờ cái không coi thường đó mà mấy người đó mới được thành công. Thành đó là cái bài học mà nếu chiếu ra Phật pháp cũng vậy đó. Mình biết thực sự cái người tu đó là làm sao cho tâm chính thì tự nhiên pháp nào cũng chính đó. Thế cái tâm chính đó thì cái bất kể pháp nào mà không có phải sợ một cái pháp nào hết đó. Thành tâm chính á thì nam nữ gì cũng có sợ, mà tâm tà thì sợ đó. Tâm tà thì cũng có thể sợ gặp nữ thì nổi tà, mà nhiều khi tránh nữ quá gặp nam nó nổi tà, chẳng nó cũng vậy thôi. Còn nếu mà tâm chính đó, thì tự nhiên nó tâm vô tà, gọi là như vậy, mà vẫn hành xử được tất cả mọi pháp, mà vẫn độ được cả nam cả nữ, độ được hết mà vẫn hành xử được, mà pháp nào cũng hành xử. Cho nên Quan Thế Âm cũng hiện tướng quỷ. Cho nên ông Sạt nhìn thấy cái tượng thập nhất diện kia hoảng sợ, nó sao có cái mặt ghê thế này, ghê nó là tài tự mình ghê. Còn Quan Âm là hiện đủ mặt đủ thân hết á, nó phải Quan Âm chỉ hiện mỹ miều thôi, Quan Âm đâu có chấp tướng như vậy đâu, mà biết tướng nào là đẹp, tướng của thế gian mà cho là đẹp nữa thì nói thiệt thà so với tiên nữ chỉ là con khỉ già, giống như là nàng Tôn Đà Lợi bị Nan Đà suy nghĩ về nó mà.